Thượng Cảm Ứng Thiên. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tập 24. Các vị đồng học xin chào mọi người. Buổi sáng của mấy ngày hôm nay, chúng ta đã bàn đến hai chữ trung hiếu. Hai chữ này làm sao để thực hiện? Hình thức thực hiện như thế nào? Ở trong Pháp thế gian, Khổng Lão Phu Tử đã thực hiện rồi, Mạnh Phu Tử cũng thực hiện rồi. Tâm hạnh cả đời của họ chính là tấm gương có áp dụng thực tiễn. Ở trong Phật Pháp, chư Phật Như Lai đã thực hiện rồi, chư Đại Bồ Tát cũng thực hiện rồi, Thanh Văn Duyên Giác cũng thực hiện rồi, hình tượng của các ngài cũng chính là tấm gương thực hiện một cách chân thật. Chúng ta học Phật, các vị biết Phật giáo là giáo dục. Là giáo dục gì vậy? Là giáo dục của thánh hiền. Mục đích của học Phật chính là học làm thánh nhân, học làm hiền nhân. Dùng thuật ngữ của Phật Pháp để nói thì là học làm Phật, học làm Bồ Tát. Phật Bồ Tát là người chí thiện. Nhà Nho nói là đạt đến chí thiện. Bốn cái chữ này chư Phật Như Lai thật sự làm được cứu cánh viên mãn. Chí thiện là sự lưu lộ của tánh đức viên mãn. Hay nói cách khác, chúng ta cần phải làm một người chí thiện. Chúng ta cần phải làm Phật, phải làm Bồ Tát. Làm Phật Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh mà nói là đạo lý muôn đời. Chúng ta hiện nay đang là phàm phu, đã mê mất tự tánh. Nhất là sanh vào cái thời đại này hiện nay, khổ nạn quá nhiều rồi. Sự đầy đọa của những khổ nạn này đối với con người dĩ nhiên là đáng kinh sợ, nhưng mà cũng có thể khiến phàm phu tỉnh giác. Một gậy này đã đánh thức chúng ta. Sau khi tỉnh ngộ rồi thì mới chịu quay đầu, thật sự quay đầu, triệt để quay đầu, khôi phục bản tánh của mình. Đây chính là Phật, chính là Bồ Tát. chính là cái mà nhà Nho gọi là Đại Thánh Đại Hiền. Cho nên, chúng ta khởi tâm động niệm, hành vi đời sống, đối nhân xử thế tiếp vật, phải thường suy nghĩ những việc nào là nên làm, những việc nào là không nên làm. Bạn có thể làm rõ ràng, làm sáng tỏ việc nên làm và không nên làm. Bạn sẽ không còn mê hoặc điên đảo. Trí huệ bạn đã khai rồi. Bạn tu học làm người, công phu tự nhiên sẽ đắc lực thôi. Đây chính là phân biệt chân vọng mà ở trong giáo huấn của Phật Pháp thường nói. Chân là điều chúng ta nên làm, hư vọng là điều không nên làm. Tà chánh, chánh thì chúng ta cần phải làm, tà thì không nên làm. Thị phi, thị là nên làm, phi là không nên làm. Thiện ác, thiện thì nên làm, ác thì không nên làm. Lợi hại, lợi thì nên làm, hại thì không nên làm. Cái lợi hại này không phải đối với bản thân. Thế gian có rất nhiều người học Phật xem lợi hại thành cái lợi hại của cá nhân mình. Sai rồi. Cái lợi hại này là nói có lợi hay là có hại đối với xã hội, có lợi hay là có hại đối với quốc gia, có lợi hay là có hại đối với tất cả chúng sanh, không phải đối với chính mình. Các chị phải biết, nếu như cái lợi hại này là nói đối với bản thân thì sai rồi, đó không phải là Phật Pháp. Đó là Pháp Luân Hồi. Lợi hại như vậy thì bốn cặp đối nói ở phía trước cũng lại như thế. Chân vọng không phải nói đối với mình, tà chánh cũng không phải nói đối với mình, thị phi thiện ác đều không phải nói đối với mình. Các vị từ chỗ này đem ý nghĩ chuyển trở lại, các vị đã có thể học Phật rồi. Nếu như đem những tà chánh thị phi thiện ác lợi hại này hết thảy đều lấy chính mình làm tiêu chuẩn thì bạn vẫn là phàm phu. Học như thế nào cũng không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi. Không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi. Mọi người chúng ta đều hiểu rõ. Phật nói rất rõ ràng. Nhất định đọa ba đường ác. Chúng sanh lục đạo, thời gian ở ba đường ác dài, thời gian ở ba đường thiện thì ngắn. Tôi thường nói, ở trong kinh điển, Phật cũng có cái thí dụ này. Đến ba đường thiện cũng giống như là nghỉ phép, đi tham quan du lịch vậy. Đọa ba đường ác như là bạn trở về lại quê hương. Quê nhà của chúng sanh lục đạo là ba đường ác. Phật ở trên kinh tuy thường hay nêu lên, thường hay nói, nhưng có mấy ai xem lời mà Phật nói là quan trọng đâu chứ. Nếu như thật sự xem lời giáo huấn của Phật là quan trọng thì họ sẽ tha thiết nỗ lực tìm đủ mọi cách thoát khỏi luân hồi. Nhưng mà họ không có xem lời giáo huấn của Phật là sự việc quan trọng, như gió thổi ngoài tai. Nghe xong liền quên mất, vẫn cứ làm sằng làm bậy, vẫn cứ tạo chuyện lục đạo luân hồi. Phật Bồ Tát quả thật từ bi đến cực điểm. Chúng ta là người phản nghịch, ngoan cố như vậy, Phật vẫn không hề từ bỏ chúng ta. Đời đời kiếp kiếp vẫn là ở bên cạnh chúng ta, nhắc nhở chúng ta, gợi ý cho chúng ta. Nhắc đi nhắc lại chỉ dạy chúng ta vô số lần. Ân đức của Phật thì cha mẹ cũng không thể sánh bằng. Ân đức của cha mẹ đối với chúng ta chỉ một đời. Ân đức của Phật Bồ Tát đối với chúng ta là đời đời kiếp kiếp, vô lượng kiếp đến nay chưa bao giờ ruồng bỏ. Chúng ta phải làm thế nào thực hiện lời giáo huấn từ bi của Phật Bồ Tát? Tôi giảng đến hai chữ trung hiếu. Tôi đem nội hàm phạm vi của hai chữ này bao gồm toàn bộ Phật Pháp. Chính là pháp môn đại tổng trì mà nhà Phật nói. Dùng tiếng Trung Quốc để nói, Phật Bồ Tát dạy chúng ta không có gì khác, dạy trung dạy hiếu mà thôi. Thiên kinh vạn luận không lìa hai chữ này. Trung là trung đạo đệ nhất nghĩa đế, hiếu là chân tướng của vũ trụ nhân sanh, thực tướng của các pháp. Thực tướng là gì? Hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là một thể. Đây là thực tướng. Từ tâm tánh lý thể lưu xuất ra từ bi, lưu xuất ra bác ái. Hai chữ bác ái, kinh Vô Lượng Thọ các vị đã đọc nhiều rồi. Hai chữ này là xuất phát từ trong kinh Vô Lượng Thọ. Tâm thương yêu thanh tịnh, bình đẳng. Tâm thương yêu thuần nhất. Phật là dạy chúng ta cái việc này. Dạy chúng ta dùng tâm thuần thiện. Tâm thương yêu thanh tịnh, bình đẳng. Yêu thương người. Yêu thương hết thảy người. Yêu thương vật. Yêu thương tất cả vật. Nền giáo dục của nhà Nho chỉ dạy chúng ta có ba việc. Thứ nhất, dạy chúng ta hiểu rõ mối quan hệ giữa người với người. Đây chính là giáo dục luân lý. Thứ hai, dạy chúng ta hiểu rõ mối quan hệ giữa người với đại tự nhiên. Thứ ba, vậy chúng ta mối quan hệ giữa người với trời đất quỷ thần. Nên giáo dục Phật Pháp cũng dạy ba cái việc này, nhưng phạm vi thì lớn hơn so với nhà nho. Phạm vi dạy học của nhà Phật là hư không pháp giới, vô thủy vô chung, quá khứ vô thủy, vị lai vô chung. Thật sự danh xứng với thực, rộng lớn tinh thâm. Đây là nền giáo dục xứng tánh. Giáo huấn chân thực, quy kết ở hai chữ trung hiếu. Nhà nho dạy chúng ta dùng trung, đạo trung dung. Trung hòa. Phật Pháp dạy chúng ta dùng trung. Bồ Tát dùng trung đạo đệ nhất nghĩa đế. Chúng ta đến Bắc Kinh tham quan du lịch, thử đi xem cố cung. Ở trong cố cung có ba công trình kiến trúc chủ yếu. Công trình kiến trúc thứ nhất là Điện Thái Hòa. Ở trong công trình kiến trúc thứ hai là Điện Trung Hòa. Công trình kiến trúc thứ ba là Điện Bảo Hòa. Nếu như bạn có thể làm được Thái Hòa, Trung Hòa, Bảo Hòa. Thái Hòa là gì? Hiếu. Các bạn thử nghĩ đúng hay không? Trung Hòa và Bảo Hòa là gì? Là trung. Trung Hòa là dạy bạn dùng trung. Bảo Hòa dạy bạn không được đánh mất dùng trung. Ba đại điện này đặt ở đó, bức hoành treo ở trên đó, chẳng phải là dạy trung dạy hiếu sao? Vào thời xưa, đế vương lấy cái gì để giáo hóa chúng sanh, lấy cái gì để trị quốc? Trung hiếu mà thôi. Chúng ta phải thể hội cho được, phải hiểu rõ. Thái Hòa là tự tánh, là chân tâm bổn tánh. Trung Hòa, Bảo Hòa là tánh đức, đức dụng của chân tánh. Chúng ta mê lâu rồi, mê quá lâu rồi. Bậc Thánh Hiền dạy bảo chúng ta khôi phục tự tánh. Họ có phương pháp. Cái phương pháp này ở trong nhà Phật gọi là phương tiện thiện xảo. Dạy chúng ta lễ nhượng, giáo dục tiểu học. Dạy học phải bắt đầu từ nhỏ. Trong ngạn ngữ thường nói, thiếu thành nhược thiên tánh, tập quán thành tự nhiên. Lúc còn thơ ấu, chỉ dạy chúng, dần dần khiến nó hình thành một thói quen, là giống như thiên tánh vậy. Cho nên nhà nho dạy học bắt đầu từ khi nào vậy? Thai giáo. Khi người mẹ mang thai là bắt đầu dạy dỗ. Cho nên người mẹ tâm địa nhu nhuyễn, từ bi, chân thành sẽ ảnh hưởng thai nhi. Nhất cử nhất động đều như lý như pháp. Là vì cái gì? Là hy vọng đứa trẻ này ở trong thai mẹ hấp thu cái khí chất này. Là bắt đầu từ thai giáo. Người hiện nay đâu có biết cái đạo lý này. Nói với họ, họ nói chúng ta mê tín, nói chúng ta là nói đùa. Ở trong đây có hàm chứa đại đạo lý. Người ngày nay không tin cái đạo lý này, tin khoa học. Khoa học là đạo nhỏ. Đạo nhỏ thì không thể giải quyết vấn đề. Đạo nhỏ chỉ làm vấn đề thêm phức tạp mà thôi, làm vấn đề trầm trọng thêm thôi. Hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển mang đến cho xã hội những hiện tượng này, cái gì tận mắt nhìn thấy, tự mình thể hội được. Chỉ có đại đạo mới có thể giải quyết được vấn đề. Từ nhỏ học lễ nhượng, lễ là học phép tắc. Bước vào xã hội, bạn đời này, bất luận ở trong đời sống, ở trong công việc, đối nhân xử thế tiếp vật, bạn phải biết nhẫn nhường. Đến khi bạn đức hạnh có thành tựu rồi, sự nghiệp có thành tựu rồi, bạn ở vào địa vị lãnh đạo trong xã hội. Bậc Thánh Hiền dạy chúng ta phải khiêm nhường, khiêm tốn. Nhường không phải vì bản thân, tất cả là nhường người khác. Đây là ba giai đoạn của đời người. Ba giai đoạn đều nhường người khác. Cho nên bạn phải biết được nhường là tánh đức của chúng ta, là đức hạnh tốt đẹp. Bạn phải ứng dụng nó vào thực tiễn, hành cái nhường này. Cả một đời là nhường người khác, làm nên tấm gương tốt cho xã hội. Hiện nay xã hội cạnh tranh, tranh nhau ưu đầu vỡ trán, người tranh với người, đoàn thể tranh với đoàn thể, nước này tranh với nước khác. Cái thế giới này làm gì có tốt lành hòa mục chứ? Làm gì có thái bình? Chúng tôi thường nói, trong Phật Pháp là làm thầy, làm mẫu mực, làm tấm gương tốt cho xã hội. Bắt đầu làm từ đâu vậy? Là nhường. Việc tốt đều nhường cho người khác. Chúng ta nỗ lực mà làm, hy vọng người khác sau khi nhìn thấy rồi sẽ giác ngộ, sẽ quay đầu. Chúng ta làm rồi mà họ vẫn chưa giác ngộ, vẫn chưa quay đầu, không có hiệu quả. Nếu không làm nữa, dứt bỏ, chúng ta sai rồi, mê hoặc rồi. Chúng ta làm, họ chưa có giác ngộ, không chịu quay đầu, là chúng ta làm vẫn chưa đủ. Chúng ta làm chưa tuyệt để, chưa thể cảm hóa được họ. Tại vì sao Thuấn có thể cảm hóa được cha mẹ của ông, cảm hóa anh em của ông, cảm hóa được bà con xóm làng của ông, cảm hóa một quốc gia, Các bạn thử nghĩ xem, cả đời ông có phải là từ nhỏ học lễ nhường, nhẫn nhường, khiêm nhường không? Trung hiếu muốn thực hiện mà bạn không biết nhường, thì hai chữ này bạn sẽ không thể làm được. Trước đây tôi nhớ đã từng dùng một chuyên đề giảng ba chữ là quân thân sư. Tôi đã giảng nói rất nhiều. Đây là nhà nho gọi là tác chi quân, tác chi thân, tác chi sư. Quân là lãnh đạo của họ, thân là yêu thương họ, bồi dưỡng họ, sư là chỉ dạy họ. Chúng ta ở trong xã hội, mỗi người bất luận sống đời sống như thế nào, bất luận làm ngành nghề nào, đều có đầy đủ ba cái thân phận quân thân sư này. Ba chữ này ứng dụng cũng đều ở hành nhường, biết nhường. Nhất là danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần. Đây là cái mà tất cả chúng sanh đều tham ái, đều tranh giành. Chúng ta phải tùy bệnh mà cho thuốc. Từ chỗ này học nhẫn nhường, học khiêm nhường. Tôi hôm nay nói với mọi người việc ứng dụng trung hiếu, chú trọng ở nhường, lễ nhường, nhẫn nhường, khiêm nhường. Các vị đồng học, nền giáo dục của nhà Phật, điều quan trọng nhất là phải dạy người nhận thức tự tánh. Tự tánh chính là chân tâm của chúng ta, chính là bản lai diện mục mà Thiền Tông đã nói. Hay nói cách khác là cái ta đích thực. Sự việc này nhận thức rõ ràng, hiểu minh bạch rồi, thì người này được gọi là Phật. Họ đã thành Phật, họ đã chứng quả. Chứng là chứng minh cái chân tướng sự thật này. Sự việc này đối với phàm phu mà nói, quả thật có độ khó khăn tương đối. Sự hình thành, mức độ khó khăn là do mê hoặc vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp tích lũy ảo tưởng, không có cách gì trong một lúc đem nó xả sạch được. Cho nên tuy Phật Tổ giảng nói rất rõ ràng, giảng rất minh bạch, chúng ta nghe xong cũng biết gật đầu, cũng cảm thấy rất hay. Nhưng mà ở trong cảnh giới vẫn không thể chuyển được. Vậy là chúng ta không thể minh tâm kiến tánh, không thể một đời này thành tựu. Mấu chốt là ở chỗ đó. Do đó, ở trong dạy học, giải và hành nhất định phải xem trọng như nhau. Đại sư Thanh Lương nói rất hay: có giải không hành, tăng trưởng tà kiến; có hành không giải, tăng trưởng vô minh. Đây đều là lời nói từ chân tâm của người từng trải tu học. Chúng ta hiện nay tu học, vấn đề cũng là xảy ra ở chỗ này. Nhiều người rất dụng công tu hành, đối với giáo lý không hiểu rõ. Chân tướng của vũ trụ nhân sanh vẫn là mê hoặc điên đảo. Tự mình cảm thấy tu rất khá, giới cũng giữ rất tốt, cũng có thể tu định, công phu của định cũng không tệ. Nhưng mà thị phi nhân ngã, tham sân si mạng vẫn cứ không chịu buông xuống. Cho nên vẫn là có chướng ngại rất lớn. Thanh tịnh bình đẳng giác vẫn không thể đạt được. Một loại người khác ở trên giáo lý rất sốt sắng, hạ công phu nghiên cứu, cũng tương đối thông đạt hiểu rõ, cũng có thể giảng nói hoa trời rơi rụng, mà tập khí phiền não vẫn không thể đoạn sạch. Vấn đề ở đâu vậy? Đây là do lệch ở một bên. Tu hành phải dùng trung. Nhà Phật nói trung đạo. Trung là gì? Trung là không lệch về bên nào cả, giải hành tương ưng. Đây chính là trung đạo. Giải giúp cho hành, hành giúp cho giải. Người xưa thí dụ giống như chim có đôi cánh, nó mới có thể bay được. Xe có hai bánh, thì xe này mới chạy được. Một cánh hay một bánh thì không thể bay hay chạy gì được rồi. Cái đạo lý này rất rõ ràng. Giải là gì? Chúng ta gọi là nhìn thấu. Nhìn thấu chính là hiểu rõ. Hành là gì? Hành là buông xả. Cái gì nhất định phải hiểu rõ. Chúng ta nói trì giới cũng tốt. Trì giới là hành môn. Tham thiền là hành môn. Niệm Phật là hành môn. Làm thì rất tốt, nhưng mà tập khí phiền não không buông xả được, thì loại hành môn này là ở ngoài gia, cũng có thể được một chút lợi ích, chỉ là phước báo hữu lậu trong tam giới mà thôi. Sao gọi là hữu lậu vậy? Bởi vì phiền não bạn chưa đoạn, phiền não là lậu. Ở trong công phu tu hành của bạn vẫn còn xen tạp phiền não, cho nên đã biến nó thành phước báo rồi. Xưa nay những bậc tổ sư đại đức này dạy người chú trọng ở thực chất. Thực chất là bề ngoài như pháp, nội tâm thanh tịnh vạn duyên buông xả, không nhiễm mảy bụi. Cái công phu này phải liễu giải cho thấu triệt mới có thể làm đến được. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa còn tại thế, giảng kinh thuyết pháp 49 năm, trong giải có hạnh. Giải và hành là một sự việc, không phải hai sự việc. Chúng ta hiện nay phiền phức chính là chia giải và hành thành hai sự việc khác nhau. Ở trong giải không có hành, trong hành không có giải. Thế Tôn dạy học là trong giải có hành, trong hành có giải. Trong hành có giải là giống như Huệ Năng đã nói, trong tâm đệ tử thường sanh trí huệ. Đó là trong hành có giải, thường sanh trí huệ. Trong giải có hành là sự việc gì vậy? Tùy văn nhập quán, đó là trong giải có hành. Y theo kinh điển, tư tưởng quan niệm của mình đã thay đổi rồi. Đọc kinh, trên kinh này không phải tư tưởng kiến giải của Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta đọc xong, đọc đến đâu thay đổi đến đó, trong tâm xảy ra thay đổi, biến thành tư tưởng kiến giải của chính chúng ta, là tùy văn nhập quán. Loại phương pháp này chính là thực thi trung đạo. Trung là nhân, chúng ta phải hành trung. Phải noi theo cái dụng trung của chư Phật Bồ Tát. Các ngài đều biết dùng trung. Trung là chân tâm, dùng chân tâm, một mảy may cũng không có tà lệch. Có được quả là hòa. Chúng ta ngày nay giảng lục hòa kính, hằng ngày đề xướng lục hòa kính. Vì sao mọi người bất hòa vậy? Lục hòa kính chỉ nói trên cửa miệng, nhưng không thể làm được, là không biết dùng trung. Chúng ta mỗi người đều dùng trung, tự nhiên sẽ hòa ngay. Cái thứ nhất, kiến giải hòa rồi. Đây là cái nhân tố cơ bản nhất của chung sống hòa mục. Cách nghĩ, cách nhìn đều giống nhau. Thế thì còn có vấn đề gì không giải quyết được chứ? Giới hòa đồng tu, đương nhiên mọi người tuân thủ giới luật rồi. Thân đồng trụ, khẩu vô tranh, ý đồng duyệt, lợi đồng quân, làm dễ dàng đều làm được rồi. Cái khó nhất là gì? Là tư tưởng, tri kiến, mỗi người một cách nghĩ, mỗi người một cách nhìn, thì sự việc này phiền phức rồi. Vì vậy năm loại phía sau không thể hòa được. Dùng trung thì tư tưởng thuần chánh, lục hòa mới có thể thực hiện. Dùng trung là nhân, lục hòa là quả. Lục hòa lại là nhân, đã vào cảnh giới lục hòa thì tâm mọi người đều bình đẳng, hòa bình. Người người bình đẳng, pháp pháp bình đẳng. Trên kinh Kim Cang nói là pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Bất hòa thì chắc chắn không bình đẳng. Hòa mục mới sanh ra bình đẳng. Bình lại là nhân. Quả là gì vậy? An, bình an. Nếu bạn muốn xã hội an định, thế giới hòa bình, bạn bất bình thì bạn làm sao có thể an định được chứ? Pháp pháp bình đẳng thì pháp giới sẽ an định. Bạn xem, đây là quan hệ tuần hoàn nhân quả. Sau khi pháp pháp bình đẳng rồi, đây lại là nhân, phía sau lại sanh ra một hiệu quả, lạc. Đây là lạc chân thật. Nhà Phật dạy người, mục tiêu dạy học là lìa khổ được vui. Cho nên, muốn thực sự khiến tất cả chúng sanh được lạc, thì bốn chữ phía trước này, một chữ cũng không được bỏ sót. Phải trung, phải hòa, phải bình, phải an, thì mới có chân lạc. Bốn chữ phía trước không có, hiện nay nói hưởng lạc. Cái lạc đó là gì? Cái lạc đó là hút heroin, là tiêm ma túy, là kích thích, đâu phải chân lạc chứ. Chúng ta ngày nay nhìn thấy xã hội rất nhiều điểm vui chơi, người trẻ tuổi đến nơi đó, đó là hưởng lạc, đó là ma túy, là heroin. Tinh thần của dùng ma túy, tinh thần của hít heroin, đó là tìm sự kích thích, đâu phải là chân lạc chứ. Chân lạc là bộc lộ ra từ bên trong nội tâm. Cho nên, thật sự cái nhân tố đứng đầu chính là bạn phải biết dùng trung. Cái gì là trung vậy? Công chính là trung, tư chính là tà lệch. Niệm niệm lợi ích chúng sanh, lợi ích xã hội, đây là trung. Ngôn ngữ tạo tác, vì xã hội, vì nhân dân, vì chúng sanh là bạn dùng trung. Trên Kinh Lăng Nghiêm, Tôn giả A Nan sau khi khai ngộ, Ngài nói tương thử thân tâm phụng trần sát là dùng trung. Sao gọi là tương thử thân tâm phụng trần sát? Trần sát chính là pháp giới tất cả chúng sanh. Phụng là phụng sự, dùng cách nói hiện nay là phục vụ. Đem thân, khẩu của ta đi thuyết pháp, thân làm nên tấm gương. Đây là vì tất cả chúng sanh phục vụ. Tâm là gì vậy? Điều mà trong tâm suy nghĩ, điều mà trong tâm nghĩ tưởng, không gì ngoài việc vì tất cả chúng sanh phục vụ. Đây là tương thử thân tâm phụng trần sát, thị tắc danh vi báo Phật ân. Và vì sao phải làm như vậy? Lời giáo huấn của Phật đã hoàn toàn hiểu rõ rồi. Thực sự biết được hư không pháp giới tất cả chúng sanh là cùng một chỉnh thể, chính là pháp thân thanh tịnh của mình. Hai câu nói này của Tôn giả A Nan, các vị thử xem thật kỹ, đó là chứng được pháp thân rồi. Chưa chứng pháp thân thì không thể nói ra được lời này. loại ý nghĩ hành vi này không thể nào xảy ra. Chỉ có người chứng được pháp thân, họ có loại tư tưởng này, họ có loại hành vi này. Họ có thể làm như vậy vì pháp giới tất cả chúng sanh, phụng hiến thân tâm để phục vụ. Không phải Phật Đà cổ vũ họ. Không phải người khác khuyên bảo họ, mà tự động phát tâm. Từ chỗ này chúng ta có thể thể hội được thành tựu của dạy học, thành tựu của giáo dục Phật Đà, chính là tự động tự phát, xả thân vì người, vì nhân dân phục vụ, vì xã hội phục vụ, vì tất cả chúng sanh phục vụ. Cần gì thử nghĩ xem, thế xuất thế gian còn có nền giáo dục nào có thể sánh với cái này không? Tối hôm qua chúng ta ở trong Tứ Thập Hoa Nghiêm, mấy ngày nay giới thiệu với mọi người ở trong Hạnh Nguyện Phẩm có 20 loại quần tộc khác nhau. 20 loại, đây là nêu ra sơ lược. Ở trong mỗi một loại là vô lượng vô biên. Tại vì sao Phật Đà đặc biệt nêu ra quốc vương là một loại? Phật mẫu là một loại. Thái tử phi là một loại. Cái ý nghĩa này rất sâu. Trong xã hội các ngành các nghề quá nhiều rồi, tại vì sao Ngài không nêu ra những ngành khác, Ngài lại nêu ra mấy loại này? Mấy loại này đối với thế đạo nhân tâm có sự ảnh hưởng mang tính quyết định. Sự thịnh suy của thế đạo, khổ lạc của chúng sanh có quan hệ mật thiết với ba loại người này. Ấn Quang Đại Sư bộ văn sau này từ đầu đến cuối có thể nói mỗi bài đều nói đến vấn đề này. Vua là người lãnh đạo. Người lãnh đạo của mỗi đoàn thể, người lãnh đạo của mỗi tầng lớp, lấy quốc vương để đại biểu. Trong một nhà, quốc vương chính là chủ nhà. Ở trường học, quốc vương chính là hiệu trưởng. Trong một công ty, quốc vương chính là chủ tịch hội đồng quản trị. Người lãnh đạo ở trong mỗi một đoàn thể, dùng cái này để biểu trưng. Trước đây quốc vương gọi là thiên tử. Ngày nay người lãnh đạo trong đoàn thể nhỏ cũng là mang thân phận thiên tử. Thiên tử là cách xưng hô tôn kính nhất đối với người lãnh đạo. Không phải ca tụng. Cách xưng hô này là nhắc nhở họ phải thay trời hành đạo. Bạn là con của trời, bạn phải thay trời hành đạo, bạn phải giữ thiên tâm, bạn phải hành thiên đạo. Thiên tâm là gì? Trong sách xưa thường nói thiên tâm vô tư. Bạn có tư tâm thì đó là phàm phu, đó không phải là thiên thần. Chúng ta đối với thần có cách định nghĩa là đại công vô tư, đây là thần. Cho nên thần là công bình chính trực. Một người cả đời công bình chính trực, sau khi chết sẽ làm thần. Cũng có cách nói thông minh chính trực, người này làm thần. Thông minh là trí huệ, giữ thiên tâm chính là giữ cái tâm vô tư. Chúng ta phần trước nó là giữ cái tâm trung hiếu. Đây là thiên tâm. Hành thiên đạo. Thiên đạo là gì? Nhân dân ái vật, dùng nhân từ đối xử tất cả nhân dân, dùng tâm thương yêu đối xử tất cả vạn vật. Hay nói cách khác, họ có thể thực hiện trung hiếu. Đây là hành thiên đạo. Người này gọi là thiên tử. Tâm của họ cùng với thiên thần, với thượng đế là như nhau. Hành vi của họ cũng giống như thiên đế, thượng đế. Đây gọi là thiên tử. Người lãnh đạo quần chúng. Ứng dụng vào trong sự tướng, đó chính là họ biết dùng trung, dùng hòa, dùng bình đẳng, dùng an lạc, dùng an thực sự có được lạc, xã hội an toàn, nhân dân lợi lạc. Đây là đạo làm vua. Là người lãnh đạo, người có địa vị lãnh đạo xã hội. Họ phải hành theo đại đạo. Đây là nói rõ hai chữ trung hiếu. Trong đạo làm vua thực hiện như thế nào? Người lãnh đạo phải hành trung, hành hiếu, tận trung. Tận hiếu như thế nào? Chúng ta phải thông hiểu cái đạo lý này. Người xuất gia tuy không phải ở vào địa vị lãnh đạo, nhưng mà chức trách của chúng ta là dạy học. Chúng ta không có lãnh đạo quần chúng xã hội, chúng ta phải hướng dẫn quần chúng xã hội. Chúng ta phải giúp đỡ tất cả đại chúng hiểu rõ cái đạo lý này. Mỗi người ở trên bổn phận của cá nhân mình, tận trung tận hiếu. hành trung hành hiếu. Đây là việc chúng ta cần phải làm. Thân phận của chúng ta là làm công tác giáo dục xã hội. Hơn nữa còn là nghĩa vụ. Nghĩa vụ thì không mong cầu báo đáp. Chúng ta thâm nhập vào xã hội để khuyến hóa, để hướng dẫn, không phải hình thức. Chúng ta hãy tư duy, quan sát thật kỹ Thế Tôn năm xưa còn tại thế, hoàn toàn không có xây trường học, cũng không có phòng học. Thích Ca Mâu Ni Phật lên lớp ở đâu vậy? Bãi cỏ, đồng hoang, tìm tảng đá mà ngồi lên đó. Các học trò thì ngồi dây quanh, là dạy học như vậy. Các học trò hiểu rõ rồi, giác ngộ rồi, thì mỗi người vào trong thôn trang giáo hóa chúng sanh. Bạn nói cách này tự tại biết bao, hoàn toàn là trở về với đại tự nhiên. Đây là nhân sanh đích thực. Xây lên ngôi nhà là đem mình giam vào trong đó, không thú vị gì. Nhà xây đẹp đi nữa, vàng ngọc lộng lẫy, nói tóm lại giống như là giam ngục tù vậy. Hãy tưởng tượng đời sống khi xưa của Phật là kết hợp với tự nhiên thành một thể, cùng nhau sinh hoạt. Bạn nói xem cái tâm tình đó thoáng đãng biết bao, thoải mái biết bao. Một mảy may gò bó cũng không có. Chúng ta phải suy nghĩ thật nhiều, cần phải nên học. Loại đời sống này khiến người không thể sanh khởi được tham sân si mạn. Xây dựng những cung điện đạo tràng này thì tham sân si mạn sanh khởi lên rồi. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa vì sao Ngài không xây đạo tràng? Vì sao không xây phòng ốc? Đem cái duyên tham sân si mạn đó của tất cả chúng sanh đoạn sạch. Cái biện pháp này hay, cách làm này hay. Chúng ta phải giác ngộ, phải sáng tỏ. Cách làm của Ngài là chính xác, cách làm của chúng ta hiện nay là sai lầm. Được rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A-di-đà Phật. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.